phải không? Rõ ràng khi mình nhớ là nhớ lại thì nó có nó rồi thôi, thì vậy nó có được gì đâu. Cho nên ngày không trải qua ba tăng kiếp nhận được nhớ được nó thì nó sẵn rồi, mình tự bao giờ rồi thì có gì được đâu. Cho nên gọi là không có trải qua thời gian, không trải qua ba tăng kiếp à, nhưng mà sống được với nó luôn luôn á thì còn thời gian phải không? À, cái đó là mới nhận thôi, không? Còn sống được á, sống được luôn luôn á mà không có gián đoạn đó thì đó có thời gian không có đơn giản à. Cho nên ở đây là ngài nói là nhận, mà nhận thì ngay đó liền nhận liền à. Mà chính chỗ này thì ngài Hoằng Bá ngài cũng từng nói đó, cái người mà giả sử người mà tu hành trải qua ba tăng kỳ kiếp cùng với một người ngay một niệm đây mà chứng được á thì cũng chứng được cái sẵn có đó thôi phải không? Cái người mà tu hành trải qua ba tăng kỳ kiếp với người mà ngay đây mà chứng được á thì cũng là chứng cái sẵn có thôi chứ không có gì khác, không hai, không? Cho nên gọi là không có phải gọi là kẹt ở trong cái thời gian à, thì gọi là nhận thì nhận liền là như vậy đó. Cho nên gọi là không tu không chứng cũng là như vậy đó, bởi nó là cái sẵn à. Thì như vậy thì theo ngài á thì chính cái chỗ đó là cái chỗ chân thật số một rồi thôi, không có gì khác nữa, phải không? Nếu mà còn có một cái gì khác hơn nữa thì ngài nói đều là như mộng huyễn thôi. Thì như vậy thì mới để tìm thêm cái gì nữa, có cái gì để được nữa không? Thì ngài nói đều như mộng huyễn thôi, bởi vì có được là cái thứ hai rồi, là cái ngoài mình rồi mới là được à. Thì nó rõ ràng như vậy thôi. Rồi ngài mới nói thêm, này huynh đệ, hiện nay người mà đang lắng nghe rõ ràng riêng sáng rỡ một mình đó đó, thì người này nơi nơi chẳng vướng mắc, thông suốt cả mười phương, tự tại trong ba cõi, vào tất cả cảnh giới sai biệt mà chẳng thể bị xoay chuyển trong phản sát na, vào suốt pháp giới, gặp Phật nói Phật, gặp Tổ nói Tổ, gặp La Hán nói La Hán, gặp ngạ quỷ nói ngạ quỷ, dạo đi khắp tất cả cõi nước để giáo hóa chúng sanh mà chưa từng lìa một niệm, tùy chỗ đều thanh tịnh, sáng soi thấu mười phương, muôn pháp nhất như đó. Ở đây ngài mới nói thì nói về cái này đó, không thì cũng không phải là cái gì khác, không? À, chính là cái người đang lắng nghe rõ ràng riêng sáng một mình đây thôi. Cái người mà đang lắng nghe đó rõ ràng riêng sáng một mình đó, đó thì ở đây ai thiếu cái người đó? Không, ai thiếu cái người đó nhưng mà tại sao không nhận được? À, ngồi đây là tất nhiên là có vào trong đây, ngồi đây nãy giờ đó thì tức là phải có thôi phải không? Nếu không có thì chắc là khỏi ngồi trong này à. Thì như vậy mà đang lắng nghe rõ ràng riêng sáng rỡ đó thì cái người đó có lúc nào mà vắng mặt à, nhưng mà tại khai không nhận. Ngài nói người này á thì lại là nơi nơi không có vướng mắc, thông suốt cả mười phương, tự tại trong ba cõi, nó suốt qua tất cả hết, vào tất cả hết, không? Thì như vậy còn nghi cái gì nữa à, cho nên rồi đó là cái người mà gọi là không nương tựa bất cứ cái gì hết, không? Cái nghe đang cái đang nghe rõ ràng sáng suốt mà không nương tựa bất cứ cái gì hết đó, không có một điểm tựa gì hết à, thì như vậy không có điểm tựa gì hết mà vẫn nghe thì còn có gì che đậy mà không nhận à, nó không tựa vào cái gì hết mà nó vẫn nghe à, thì vậy có gì che đậy được nó đâu à, nhưng mà còn nghi gì nữa, còn chưa chịu nhận là muốn nhận thêm cái gì nữa. Cho nên chỗ này mà các tổ thường gọi là cửa thì đã mở toan sẵn rồi, cho nên không cửa mà cửa không cửa mà. Tức là nó mở toan sẵn rồi nhưng mà còn chẳng chịu vào nữa thì không biết phải đợi cái gì nữa, chắc là phải đợi mời, phải không? Cửa mở sẵn mà không chịu vào nữa thì đợi gì, đợi mời phải không? Nhưng mà đợi mời thì sao à, đợi mời thì thêm lớp nữa rồi, không? Bởi vậy mà có cái câu chuyện mà ngài Hòa Thượng Tùng Sơn á, Tùng Sơn một hôm là ngồi gọi là với ngài bạn cư sĩ đối đáp á, đối đáp qua lại xong rồi á thì uống trà. Thì uống trà thì ngài ngài rót trà ngài uống thôi, ngài không mời ông bạn cư sĩ. Không mời thì ông bạn cư sĩ đó ông nói: "A Vinh, sao uống trà mà không mời khách?" Phải không? Uống trà mà không mời khách. Thì ngài Hòa thượng Tùng Sơn đó ngài mới bảo: "Vậy chứ ai?" Thì ông bạn cư sĩ ông đáp là: "Bàn Công." Thì ngài Tùng Sơn đó ngài mới bảo: "Thì sao lại phải mời?" Đó là Bàn Công thì sao lại phải mời? Phải không? Thì rõ ràng như vậy thôi, phải không? Đã là ông á thì sao lại phải mời nữa? Thì như vậy cái này cũng vậy, phải không? Là cái việc nhà mình thì sao lại phải mời? Đó. Cho nên đọc những cái chỗ này thì mình mới thấy nghĩa là các tổ á thì nói rất là lý thú, phải không? Còn mình á thì thật đáng thương, phải không? Đó. Cho nên sẵn như vậy, phải không? Là nhưng mà rồi còn chưa chịu. Cho nên ở đây ngài nói là cái đó đó nó vào tất cả, phải không? Nghĩa là vào suốt pháp giới, rồi gặp Phật nói Phật, gặp tổ nói tổ, gặp La Hán nói La Hán, tức là coi như lâu nay đó là nó đi vào đủ hết. Phải không? Đi vào đủ hết tất cả chỗ. Coi như là nói cho rõ là đi vào hết khắp sáu đạo luân hồi. Phải không? Thì có chỗ nào thiếu không? À, nhưng mà đi vào khắp tất cả chỗ đó nhưng mà xét kỹ lại á thì không rời một niệm hiện tiền đây, hay nói rõ như ngài Lâm Tế mà ở trên đó là không rời cái người đang nghe pháp rõ ràng đây. Đó. Thì như vậy thì còn nghi ngờ gì nữa không? Đó. Bởi vậy mà kinh Pháp Hoa, kinh Pháp Hoa mà cái phẩm thí dụ đó, Phật thí dụ là cái ông trưởng giả ở trong cái nhà lửa đang cháy đó, cây kèo nó sắp mục, nó sắp đổ đó, thì mấy người con ở trong đó làm sao? Chạy giỡn lung tung, không? Nhưng mà ngài kêu kêu ra thì sao? Ngài bảo các con mau ra, nhà lửa nó sắp đổ. Nhưng mà kêu kêu vậy nhưng mà nó có nghe đâu, phải không? Nó cũng vẫn cứ chạy giỡn thôi. À. Nhưng mà trong đó lại nói thêm, các người con như vậy đó, nghe cha kêu như vậy mà cứ lo chạy giỡn, rồi nghĩa là chạy đông chạy tây giỡn mà nhìn cha, nhìn cha mà chạy giỡn thôi chứ còn không có chịu ra. À. Nhưng mà cái chỗ nhìn cha đó là cái chỗ mình phải để mắt đó, phải không? Cứ lo chạy giỡn nhưng mà nhìn cha thì như vậy tức là sao? À, như vậy tức là để thấy rằng nghĩa là Như Lai là luôn luôn có mặt trong tất cả hết, không? Chạy giỡn lăng xăng như vậy cũng nhìn cha đó là phải là Như Lai cũng sẵn đó, không? Chỉ cần mình sao nhớ trở lại là gặp, không? Nhớ trở lại là gặp. À, nhưng mà mình không chịu nhớ, phải không? À, cho nên rồi nhìn nhìn mà cứ chạy giỡn. Đó. Thì như vậy cho nên ở đây là mình chỉ soi lại là thấy Như Lai rõ ràng. À, thì đâu có cái gì mà che đậy được, phải không? Bởi vậy mà đây thì nói là nó vào tất cả mà, không? Nghĩa là không có chỗ nào mà thiếu hết, tức là nó không có một cái tướng nhất định nào hết, không? Vào Phật, vào ma. À, rồi gặp Phật nói Phật, gặp tổ nói tổ, gặp La Hán nói La Hán, gặp ngạ quỷ nói ngạ quỷ, tức là nó không có một cái tướng cố định nào hết, phải không? Nó vào tất cả mà nó không có một cái tướng cố định nào hết thì rõ ràng quá rồi, còn gì nữa, không? Lúc nào nó cũng sợ sợ như vậy thôi, đâu có che gì. Mà cũng sự thực mà nói ra vào chứ cũng có ra vào đâu, phải không? Chỉ cần mình nhớ lại cái thôi. À, bởi vậy hiểu chỗ này thì mới thấy trong nhà thiền nhiều điều nghĩa là rất là thú vị, phải không? Cũng giống như là ngài Huệ Tịch mà hỏi ngài Quy Sơn, nghĩa là cái câu chuyện mà một con ngỗng mà ở dưới cái giếng sâu cả ngàn thước mà được không phải nhờ dây gì hết, thì làm sao lên được. Ngỗng mà nó tuốt cái giếng sâu thiệt sâu với mà không nhờ dây nhờ dây nhợ hết làm sao lên được. Thì ngài Quy Sơn ngài liền gọi Huệ Tịch. Thì ông dạ, ngài bảo ra rồi. Đó thì đâu cần dây nhợ gì đâu, phải không? Thì mình cũng vậy đó thôi. Nghĩa là ở trong cái gọi là trong này gọi là giống như mình nói là trong cái lục đạo luân hồi nó sâu dày không biết chừng nào mới ra khỏi. Nhưng mà rồi ai mà gọi là lúc nào mà có cũng có thiếu đâu, nghe kêu ra thì biết dạ liền, thì tất nhiên nó cũng sẵn đó thôi, phải không? Thì có thiếu gì đâu. Cho nên là nhận rõ cái thì ra liền, còn không nhận thì ở đó mà lanh quanh thôi. Cho nên ở đây ngài nói rằng